Linh vực, chương 719, hai phong thư, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Diêu huynh đệ ta tới đây là chuyên môn biểu đạt xin lỗi. Đồng Vạn Trai đi lên đón, đầu tiên là hướng Tần Liệt chào hỏi, chợt sắc mặt trầm xuống, lập tức bắt đầu quát lớn Nguyệt Cơ. Các ngươi rốt cuộc làm cái quỷ gì? Một canh giờ trước ta đã truyền tin tức tới, nói cho các ngươi sai rồi. Vì sao trên người Diêu huynh đệ còn có thương thế? Đám nữ nhân Nguyệt Cơ vội vàng muốn giải thích. Đồng Vạn Trai hừ lạnh một tiếng, khoát tay cấm các nàng nhiều lời, lại hướng Tần Liệt hứa hẹn nói. Diêu huynh đệ yên tâm, việc này quả thật là trách nhiệm của Nguyệt Cơ, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ họ, tất nhiên cho ngươi một cái giải thích. Nói xong như vậy, hắn đem hai cái không gian giới chỉ tự tay giao cho Tần Liệt giải thích. Đây là từ Lạc Nhật quần đảo cùng nhau truyền tới, Hồng trưởng lão nói, bảo ta đem hai cái không gian giới chỉ này tự mình giao cho ngươi. Đồng Vạn Trai ở lúc đối đãi hắn, trên mặt chất đầy tươi cười, còn nói với đám người Lưu Hạc phía sau. Đem đan dược chữa thương tốt nhất trong cung lấy ra, lập tức để cho Diêu huynh đệ ăn vào, để mau chóng khôi phục thương thế. Đám người Lưu Hạc vội vàng lật không gian giới chỉ của mình. Nguyệt Cơ, Dạ Cơ cùng Thủy Cơ ba nữ nhân, nhìn thái độ của Đồng Vạn Trai, trong lòng đều cay đắng hẳn lên. Các nàng rất rõ, nếu không phải lúc trước đạt thành giải hòa với Tần Liệt, Đồng Vạn Trai tất nhiên sẽ hy sinh các nàng, mà lấy các nàng khởi binh vấn tội, để Tần Liệt sẽ không tiếp tục truy cứu. Các nàng cũng càng thêm rõ ràng nhận thức được đối với Bái Nguyệt Cung mà nói, các nàng chỉ là chủ trì hiến tế, ở Bái Nguyệt Cung không có địa vị gì đáng nói. Đồng Vạn Trai lúc trước đồng ý đem Tần Liệt giao cho các nàng, có lẽ cũng là hoài nghi thân phận Tần Liệt, hy vọng mượn tay các nàng, từ trong miệng Tần Liệt cậy ra chân tướng. Này vừa thấy tình huống không ổn, Đồng Vạn Trai dứt khoát lưu loát, lập tức chuẩn bị vứt bỏ các nàng, bày rõ ở trong lòng không đem các nàng coi trọng. Điều này làm sắc mặt Nguyệt Cơ bọn nữ nhân này ảm đạm. Các nàng không khỏi nhìn về phía Tần Liệt, trong lòng cũng lo lắng hẳn lên, sợ Tần Liệt có thể sẽ đổi ý. Ở dưới ánh mắt long lanh của các nàng, Tần Liệt cười thoải mái, nói. Đồng cung chủ lo lắng nhiều rồi, ba vị tỷ tỷ cũng không thể làm gì được ta. Trái lại, các nàng còn giúp ta một ân lớn, làm ta. Ở trên tu luyện có điều đột phá, ta còn phải cảm kích các nàng, sao có thể sinh lòng thầm oán. Lời vừa nói ra, đám người Đồng Vạn Trai và Lưu Hạc đều sừng sốt, trong mắt che kín nghi hoặc thật sâu. Ánh mắt những người này, ở trên người Tần Liệt cùng bọn nữ nhân Nguyệt Cơ quét tới quét lui, ánh mắt dần dần quái dị hẳn lên. Trong đó, đám người Lưu Hạc càng là hơi ngẩng đầu, một cái vẻ mặt giống như bỗng nhiên hiểu ý. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế. Lưu Hạc sau khi hơi sững sờ, bỗng nhiên cười lên, ánh mắt có chút ái muội, nói. Ở chung khoái trá là tốt rồi, khoái trá là tốt rồi. Đồng Vạn Trai cũng phản ứng lại, khóe miệng hiện ra một cái ý cười cổ quái. Bọn họ đều cho rằng Nguyệt Cơ, Dạ Cơ, Thủy Cơ những nữ nhân này, sau khi đem Tần Liệt bắt đến Bái Nguyệt Sơn Cốc hẳn là cũng chưa lập tức lấy hình phạt riêng đối đãi, mà là. Nữ nhân để lâu thông qua Tần Liệt nam nhân trẻ tuổi này, đạt được một ít thỏa mãn phương diện khác. Các nàng ở cùng lúc thỏa mãn, chỉ sợ cũng khiến Tần Liệt vui. Góc truyện audio.com, đến quên cả trời đất ngược lại cảm thấy diễm phúc sâu. Nguyệt Cơ, Dạ Cơ, còn có Thủy Cơ các nữ nhân này, nhìn ánh mắt ái muội của mọi người, đều đoán được tâm tư xấu xa của những người này, sắc mặt càng thêm mất tự nhiên, làm đám người Lưu Hạc càng lúc càng khẳng định bọn họ suy nghĩ chính là chân tướng. Khụ khụ, nếu bọn Nguyệt Cơ chưa thương tổn ngươi, như vậy. Đồng Vạn Trai cười gượng hai tiếng, lại nói. Ngươi hẳn là sẽ không truy cứu tiếp chứ? Đương nhiên sẽ không, Tần Liệt nhún vai, Đồng Vạn Trai thở phào nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt chợt lóe dị quang, bỗng nhiên nói. Diêu huynh đệ, về liệt diễm huyền lôi, chúng ta còn muốn mua một ít ngươi xem, lấy linh thạch đồng giá trao đổi, ta nghĩ huyết sát tông bên kia, hẳn là không có vấn đề. Tần Liệt sờ hai cái không gian giới chỉ, điều tra vật phẩm bên trong. Hai cái không gian giới chỉ, một cái đến từ Tống Đình Ngọc, bên trong trừ một phong thư, còn có rất nhiều linh tài sáu thuộc tính chuyên môn để cho hư hồn chi linh ăn. Một cái không gian giới chỉ khác thì là Đường Tư Kỳ chuẩn bị cho hắn, bên trong có 35 viên liệt diễm huyền lôi, trong đó có 5 viên còn làm dấu hiệu, rõ ràng ẩn chứa kịch độc. Trừ cái đó ra, trong cái không gian giới chỉ này, còn có một bộ linh giáp Đường Tư Kỳ chuyên môn luyện chế cho hắn, từ hình thức cùng chất liệu đến xem, hẳn là phẩm cấp không thấp. Chưa vội vã đi đọc hai phong thư đó, đem đồ vật trong không gian giới chỉ tra duyệt một phen, hắn lại cùng Đồng Vạn Trai lá mặt lá trái một lát. Đồng Vạn Trai đối với việc này cực kỳ hài lòng. Cuối cùng, sau khi Tần Liệt từ chối hắn mời, nói chuẩn bị ở Bái Nguyệt Sơn cốc nán lại thêm mấy ngày, hắn cùng đám người Lưu Hạc hoàn toàn yên lòng. Đám người Đồng Vạn Trai vui vẻ rời đi. Hắn đi rồi, Tần Liệt mới đem hai phong thư lấy ra cẩn thận đọc một phen. Tống Đình Ngọc rất to gan biểu lộ bản thân Tơ Vương, đem tình huống Viêm Nhật Đảo nói rõ ràng, nói cho hắn Viêm Nhật Đảo nay phát triển không ngừng, Hôi Đảo luyện chế liệt diễm huyền lôi, đã tích lũy tài phú xa xỉ cho Viêm Nhật Đảo. Huyết Đảo bên kia, võ giả Huyết Mâu ở dưới Lang Tà dẫn dắt vừa nhanh chóng tăng cường sức chiến đấu, vừa phối hợp với Kim Dương Đảo, Huyết Sát Tông, hướng một ít thế lực chung quanh càn quét, thực lực cũng vững bước tăng lên. Cha nàng cùng Tạ Tĩnh Tuyền, sau khi từ trong di thể thái cổ sinh linh đạt được lực lượng mong muốn, đã quay trở về Xích Lan Đại Lục chuẩn bị bế quan tiến giai. Chính nàng ở sau khi đột phá đến như ý cảnh, mượn dùng linh tài tu luyện Hôi Đảo cất giữ cũng tiến triển nhanh chóng mãnh liệt. Sau đó, ở cuối thư Tống Đình Ngọc lại hỏi một phen chuyện của hắn, hỏi han một năm qua hoạt động ở nơi nào. Thư của Đường Tư Kỳ tương đối hàm xúc, sau khi giấu giếm biểu lộ Tơ Vương, liền bắt đầu nói một số chuyện trên Hôi Đảo, nói nàng cùng Mặc Hải hai người ở trên nghiên cứu cổ trận đồ, lại có đột phá mới. Nói cho hắn, Hôi Đảo hôm nay, đã toàn diện vượt qua khí cổ tông trước kia ở phương diện trình độ luyện khí tiến triển lớn hơn nữa. Đem hai phong thư xem xong, Tần Liệt thông báo với Nguyệt Cơ một tiếng, liền ở Bái Nguyệt Sơn cốc tìm một ngôi lầu đá tạm thời nán lại. Mấy ngày sau, khôi phục lại, hắn muốn nói chuyện với Hàn Băng Phượng Hoàng một phen, cảm thấy Bái Nguyệt Sơn cốc không tiện, tùy ý tìm một cái cớ, liền hướng bên ngoài Bái Nguyệt Sơn cốc bay. Cốc truyện audio.com, đi, khống chế một chiếc thủy tinh chiến xa, sau khi cách Bái Nguyệt Sơn cốc mấy trăm dặm, hắn trước đem phong ma bi đặt tới xa xa, chợt đem linh hồn Hàn Băng Phượng Hoàng thả ra. Linh hồn Hàn Băng Phượng Hoàng vào cơ thể, thế nào, thương thế trên linh hồn ngươi, còn cần bao lâu mới có thể hoàn toàn khôi phục? Tần Liệt hỏi, Lâm Lương Nhi nhíu mày tập trung cẩn thận cảm thụ một phen, sau đó lạnh nhạt nói. Thêm 2-3 tháng thời gian nữa ta hẳn là sẽ không sao, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ chủ động rời đi. Vậy thì tốt, Tần Liệt gật gật đầu. Sau đó Tần Liệt lại hướng nàng hỏi một phen bí mật về Bắc Thiên Tộc, về đủ loại việc lạ thời đại Thái Cổ. Làm hồi báo các chuyện xưa Lâm Lương Nhi đem mẹ nàng nói cho nàng, một chữ không bỏ sót hướng hắn nói rõ. Tinh không chiến trường ở ven ngoài linh vực do rất nhiều tinh tú nhỏ vỡ cấu thành, rộng lớn vô ngần. Nghe nói, Bắc Thiên Tộc sau khi bị các tộc liên hợp chiến thắng, vì bảo trì chủng tộc kéo dài, vì bảo tồn thực lực cũng chưa tiến hành liều chết một phen, mà là trốn xa đi tinh không chiến trường. Sau đó, Bắc Thiên Tộc dần dần mai danh ẩn tích giống như đi chỗ cực kỳ xa xôi của tinh không chiến trường. Băng đế từng mang theo mẹ ta từng thăm dò tinh không chiến trường, ở nơi đó, băng đế gặp cường giả chủng tộc khác của thời đại Thái Cổ cũng từng trải qua mấy lần đại chiến, nhưng cũng chưa gặp được tộc nhân Bắc Thiên Tộc. Về sau ta từ trong miệng đệ nhất vô trùng, biết cận đại tinh không chiến trường, dần dần thành nơi các đại cường tộc so đấu. Rất nhiều thế lực cấp hoàng kim của nhân tộc linh vực còn có thế lực chủng tộc cường đại còn lại, đều sẽ thường thường tiến vào tinh không chiến trường, tìm những linh tài kỳ dị ở linh vực không thể sinh trưởng, còn có một ít tinh thạch cực kỳ hiếm lạ, đem nó chiếm lấy. Trong tinh không chiến trường, trên rất nhiều ngôi sao vỡ cách linh vực tương đối gần, đều có cứ điểm của các cường tộc. Đồn đại, ở chỗ xa hơn của tinh không chiến trường, những thiên địa cách linh vực không biết rộng lớn cỡ nào, còn hoạt động càng nhiều chủng tộc hơn. Sinh linh các chủng tộc đó xưng hô linh vực chỗ chúng ta là thiên giới, linh giới, thánh giới, thần giới v.v. Ở trong mắt bọn họ, mảnh thiên địa này dưới chân chúng ta chính là trung tâm của vũ trụ vô biên, là chỉ có sinh linh chủng tộc cường đại nhất mới có thể xưng bá vào ở chủ thế giới. Còn có đồn đại nói, Bắc Thiên Tộc ở trước khi xưng hùng linh vực chính là chủng tộc hoạt động ở tinh không chiến trường. Truyền thuyết về tinh không chiến trường, nhiều không đếm xuể, nhưng nơi đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, đừng nói ngươi, cho dù là võ giả đạt tới niết bàn cảnh, muốn qua lại ở trong tinh không chiến trường, cũng kèm theo đủ loại phiêu lưu không thể biết trước. Lâm Lương Nhi tay cầm một khối tinh thạch long lanh, hấp thu cực hàn chi lực hướng Tần Liệt nói rõ tình huống nàng biết được về tinh không chiến trường. Tần Liệt im lặng nghe, một lát sau, 6 cái hư hồn chi linh chủ động từ trong chấn hồn châu bay vọt ra. Khác với mọi khi là, 6 cái hư hồn chi linh sau khi chạy ra cũng chưa lập tức yêu cầu ăn, mà là cảm giác chốc lát hướng tới bầu trời xa xa bay đi. Tần Liệt sau khi cả kinh, vội nói với Hàn Băng Phượng Hoàng. Linh hồn ngươi về trước, không có việc gì ta đã khôi phục không ít cũng muốn hít thở không khí chút. Lâm Lương Nhi đứng dậy thúc giục hắn đi qua theo, xem là. Cốc truyện audio.com, một cái tình trạng thế nào? Tần Liệt ngồi một chiếc thủy tinh chiến xa theo đuôi 6 cái hư hồn chi linh cách Bái Nguyệt Sơn cốc càng lúc càng xa. Lấy thân thể nhân tộc ngồi yên ở một góc chiến xa, đôi mắt Hàn Băng Phượng Hoàng Lâm Lương Nhi biến thành màu bạc trắng, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo long lanh. Từng luồng xương lạnh trắng xóa từ trên người nàng chậm rãi phóng ra, rất nhanh lan tràn thủy tinh chiến xa. Thân thủy tinh chiến xa kết ra một tầng băng mỏng manh. Tần Liệt khẽ nhíu mày, sau khi ánh mắt hơi thay đổi, trên người cũng lượn lờ một luồng cực hàn chi ý. Hàn băng ý cảnh dần dần ẩn chứa đầy quanh thân, thứ thuộc về ngươi ta hiện tại trả lại cho ngươi. Băng quang trong suốt trên mặt Lâm Lương Nhi lóe sáng, chỗ sâu trong đôi mắt màu bạc trắng của nàng, có một đám hàn lưu nhỏ nổi lên, dần dần rõ ràng. Một đám băng quang ngưng kết thành một mảng hàn lưu tinh vân, phút chốc từ chỗ sâu trong con ngươi của Lâm Lương Nhi bay ra, hàn lưu biến ảo, lộ ra ý cảnh đồ cực hàn thấu xương, lóe ra vô số phù văn long lanh, xen lẫn vô số băng vụn hàn mang. Hàn lưu tinh vân chợt bắn vào mi tâm Tần Liệt. Tần Liệt ngầm vận hàn băng quyết, vẻn vẹn chỉ là vì thích ứng hàn ý từ trên người nàng phóng ra, cũng không có tâm tư khác. Lâm Lương Nhi đột nhiên dị động, hành động đem cực hàn ý cảnh đồ từ chỗ hắn đạt được bóc ra, nhanh chóng trả lại, làm hắn chấn động. Lúc phản ứng lại, hàn lưu tinh vân đã gần đến gang tấc, sắp lao vào mi tâm thức hải. Sau khi tâm thần cả kinh, Tần Liệt vội tụ tập linh hồn ý thức cảm giác một đoàn hàn lưu tinh vân đó, muốn làm rõ trước bên trong có âm mưu quỷ kế của Lâm Lương Nhi hay không, có sát chiêu nhằm vào linh hồn hay không. Linh hồn ý thức như xúc tu tia chớp cực nhanh lướt qua trong hàn lưu tinh vân, từ trong đó hắn chưa phát giác được một tia dao động khác thường. Hắn rất nhanh yên lòng, thu, hai chùm lôi quang lập lòe điện mang từ trong mắt hắn phóng ra, như là bàn tay to do tia chớp ngưng kết thành, chợt nắm lấy một đoàn hàn lưu tinh vân kia. Cánh tay điện đột nhiên kéo ngược lại, vù, cực hàn ý cảnh đồ từ chỗ sâu trong con ngươi của Lâm Lương Nhi bay vọt ra, xen lẫn hàn mang, băng quang long lanh, nháy mắt biến mất hướng trấn hồn châu trong đầu hắn. Một cột sáng băng lạnh hướng tới tầng thứ hai bay đi. Một cái chớp mắt sau, điện mang trong mắt Tần Liệt biến mất, ánh mắt khôi phục trong vắt. Thở ra một ngụm chọc khí hàn khí nồng đậm, hắn rõ ràng trầm tĩnh lại, dựa lưng vào vách tinh thể của thủy tinh chiến xa, không chút hoang mang cảm giác tình trạng trong trấn hồn châu. Tầng thứ hai, trong thiên địa mênh mông, trung ương bốn bức cổ trận đồ cơ sở treo cao cao, lại có thêm một bức cực hàn ý cảnh đồ. Bức cực hàn ý cảnh đồ này, so với trước khi bị Lâm Lương Nhi đánh cắp càng thêm rõ ràng hơn, miêu tả ra thiên địa lạnh vô cùng cũng càng thêm chân thật. Giống như, một bức cực hàn ý cảnh đồ ban đầu kia cũng không phải là đầy đủ, vẻn vẹn chỉ là một bộ phận trong đó. Nó cũng không phải đầy đủ truyền thừa ảo diệu băng đế để lại còn có ít nhất một nửa lưu lạc bên ngoài. Ta cũng chưa thể tụ tập toàn bộ, lúc Tần Liệt kinh dị, thanh âm Lâm Lương Nhi lành lạnh nói. Sau khi băng đế truyền thừa được bổ toàn bộ, một bức cực hàn ý cảnh đồ này sẽ bày biện ra một cái thiên địa đóng băng. Tới lúc đó, trong cực hàn ý cảnh đồ, liền có thể đem hàn băng huyền diệu của băng đế thật sự bày biện ra. Cách chương.